Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8h45 cho đến 9h15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6h30 tới 7h là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3h chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9h15 thứ 2 đến thứ 6 để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Tôi cũng sẽ cố gắng nói những việc liên quan đến luật để mà quý vị biết nhiều hơn về những vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta. Những ngày tháng này quý vị biết nhiều cái câu hỏi liên quan đến hợp đồng, mà liên quan đến hợp đồng mướn chỗ này, liên quan đến hợp đồng mua bán này, nhất là những hợp đồng mà quý vị ký trước khi cái việc đại dịch nó xảy ra. Đại dịch là một cái điều mà không ai muốn cả, mà nó xảy ra cái lúc nào chúng ta không biết. Thế vì vậy mà ở trong một cái hợp đồng của quý vị biết, nó có đến 50, 60, 70, 80 cái điều khoản trong đó. Có những cái điều khoản nó, có những cái điều khoản nó hợp với lại người bán, người mướn. Có những cái điều khoản nó hợp với người cho mướn. Có những điều khoản nó hợp cả hai. Làm sao chúng ta biết được cái điều khoản nào? Lẽ nhiên là khi chúng ta đi mướn chỗ làm thương mại, hoặc là đi mướn chỗ để ở, thì chúng ta cần phải có một cái hợp đồng. Tùy vào cái điều khoản trong cái hợp đồng, tùy vào cái loại hợp đồng, tùy vào cái thời gian mình mướn chỗ. Tôi muốn nói về hợp đồng thương mại, không nói về hợp đồng mướn nhà. Nhưng nếu quý vị có câu hỏi, quý vị cũng có thể hỏi về hợp đồng mướn nhà. Nhưng mà tôi muốn tập trung vào cái hợp đồng mướn chỗ ngày hôm nay. Mướn chỗ để làm thương mại, nói cho nó đúng hơn. Ví dụ như quý vị thấy, cái hợp đồng nào cũng có cái tên của người mướn, có cái tên của người chủ, có cái ngày mình bắt đầu mướn chỗ này, có cái số tiền mà mình mướn cái chỗ này, có cái diện tích mà mình mướn cái chỗ này, có cái thời gian bao lâu. Như tôi đưa cho quý vị thấy rằng là ở dưới luật, hợp đồng mà trên một năm thì phải viết xuống. Không viết xuống là chúng ta vi phạm một cái việc gọi là có cái sự chống trả trong đó. Rồi, quý vị biết, có những cái hợp đồng mặc dầu là thương mại, mặc dầu là dưới một năm, nhưng mà chúng ta cũng cần phải viết xuống. Viết xuống để biết hai bên đồng ý như thế nào. Ví dụ như cái điều khoản mà gọi là mướn thêm, gọi là option đó ha, thì cái điều khoản đó lợi cho cái người mướn. Nhưng mà lợi cho cái người mướn là trong trường hợp người mướn không có vi phạm cái điều khoản nào trong cái hợp đồng. Cho nên khi chúng ta đọc những cái hợp đồng này á, tôi không biết là quý vị đọc rồi quý vị hiểu như thế nào. Nhưng mà những cái điều khoản ở trong cái hợp đồng thương mại này đó, hợp đồng mướn chỗ thương mại đó, nó có thể thay đổi cái quyền và cái trách nhiệm của chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, chúng ta phải biết rằng là cái sự điều đình để lấy cái hợp đồng đó nó quan trọng như thế nào. Trong mỗi một cái hợp đồng cho mướn chỗ để làm thương mại, có một cái điều khoản mà nhiều người không có để ý đến, hoặc là để ý đến nhưng mà để ý đến một cách hời hợt, không phải là không hiểu hỏi hết. cái điều khoản đó là điều khoản cho mướn lại hoặc là chuyển nhượng cái quyền hạn và cái trách nhiệm của một cái hợp đồng đến một người khác hoặc là một cái thương mại khác. Nó hoạt động khác nhau. Nếu mà đó là một cái sublease thì cái người đang muốn cái chỗ này á chuyển nhượng một phần của cái diện tích mà người này đã mướn cho một người khác, trong khi cái người mướn đầu vẫn còn ở trên cái sở hữu của đất này. Hay là cái người mà mướn cái chỗ này chuyển nhượng hoàn toàn cái sở hữu cái miếng đất diện tích này cho một người khác trong một thời gian cho cái hợp đồng mà họ đã mướn từ cái người chủ. Còn cái việc mà assignment, tức là mình sang cái chỗ này, nó xảy ra khi mà một cái người mà đã mướn cái chỗ này chuyển nhượng tất cả những cái quyền và cái trách nhiệm của mình dưới cái hợp đồng này đến một cái người khác hay là cái công ty của một người khác cho toàn thời gian cái hợp đồng mình đã mướn. Nói chung quy là cái người mà mua cái thương mại của mình á, họ bằng lòng nhận cái hợp đồng của mình và có trách nhiệm hoàn toàn với cái hợp đồng của mình với cái người chủ đất. Quý vị có biết sự, quý vị thấy sự khác biệt không? Đó là lý do tại sao quý vị cần phải tham khảo với luật sư khi quý vị đi đến cái chỗ mà quý vị muốn làm cái gì liên quan đến hợp đồng. Nhất là khi quý vị ký những cái hợp đồng mà khi chúng ta mở thương mại, chúng ta luôn luôn muốn cái thương mại này nó phát triển tốt, đúng không? Nó phát triển tốt thì chúng ta làm được thu nhập. Nó phát triển tốt mà nếu chúng ta có muốn sang cái thương mại thì cái người mua cái thương mại của mình, họ cũng thấy mình có một cái hợp đồng tốt thì họ cũng muốn mua, đúng không? Nhưng mà rồi quý vị có biết những cái điều khoản, những cái điều kiện đó nó như thế nào, nó ảnh hưởng thế nào khi quý vị sang nhượng cái thương mại, rồi quý vị phải nói về vấn đề cái hợp đồng này phải sang như thế nào đối với cái người chủ đất không? Tôi nói nhiều lắm về việc này. Tại sao chúng ta nói nhiều lắm về cái việc này? Là bởi vì hầu hết người Việt Nam chúng ta ở trong cộng đồng này đều là chủ thương mại. Ít có người mà đi làm lãnh cái lương đem về lắm. Tại vì chúng ta luôn luôn có cái tính chất, có cái tính cách cầu tiến. Chúng ta luôn luôn muốn có một cái thương mại để tự làm chủ, rồi thì là mình phát triển cái thương mại đó. Cái phần trăm mà những người Việt Nam chúng ta ở trong cộng đồng này đó có thương mại nó cao lắm. Cũng nhờ người Việt Nam chúng ta đó mà cái thành phố này nó mới phát triển tốt đẹp như vậy đấy. Cũng nhờ người Việt Nam chúng ta đó mà những người ra ứng cử vị trí trong cộng đồng này đều phải cần nhờ đến cộng đồng Việt Nam của chúng ta đó. Chúng ta có những cái tiếng nói rất là mạnh trong cái cộng đồng này. Nhưng mà rồi chúng ta cứ rơi vào cái tình trạng chưa kiện về những vấn đề hợp đồng miết thôi. Nói đi nói lại hoài mà chúng ta vẫn chưa bao giờ nghĩ đến những cái sự làm việc cho nó đúng với những cái phương cách mà luật đã đưa ra. Bởi vì chúng ta quen rồi, 30, 40, 50 năm về trước, chỉ cần một cái bắt tay thế là xong. Một cái lời hứa nó danh dự đến cỡ nào, nhưng mà ngày hôm nay không như vậy nữa. Tôi mới nói với lại một người mà tôi biết đây này. Tôi nói rằng là ngày xưa đó, khi mà tôi đi ra chợ làm việc với mẹ tôi hồi tôi còn nhỏ lắm, chợ lớn ấy, người giàu ấy, người Hoa đấy, chỉ cần nói một lời hứa thôi là cái sự danh dự nó đến cỡ nào, không cần viết bất kỳ gì cả. Nếu mà chúng ta hứa là chúng ta làm cái gì là chúng ta phải làm, mất một sự mất tín, vạn sự mất tin đấy, là vì vậy đấy. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta ở một cái thế hệ khác, một cái xã hội khác, một cái thế kỷ khác, chúng ta phải biết rằng là những cái hợp đồng mà chúng ta ký nó có những cái ảnh hưởng rất là quan trọng đối với cả hai bên, người chủ mướn ở cái thương mại, I mean, căn hộ này, cái chỗ bán, cái chỗ mà mua bán này, và cái người đi mướn chỗ này để làm thương mại, nó có ảnh hưởng cả hai bên, và cả hai bên cũng vẫn phải tôn trọng nhau những cái lời điều đình, những cái sự hứa hẹn, nhưng những cái việc đó nó phải được đặt xuống trên giấy tờ. Nếu chúng ta gặp những người chủ mà họ thông cảm, có những lúc họ xí xóa những cái sự sai trái nhỏ không nói chi, nhưng mà khi quý vị làm việc với những công ty mà họ có bao nhiêu cái thương mại mà họ cho mướn đó, những cái việc này quý vị không thể nào coi thường được. Quý vị không muốn gặp luật sư để giúp cho quý vị đọc và hiểu cái hợp đồng này, thì đến cái lúc mà cái sự vi phạm nó xảy ra, người chủ đất họ không có nghĩ đến tội nghiệp như thế nào đâu. Họ nghĩ đến cái thương mại của họ trước. Nhất là trong cái thời gian này, quý vị biết, khi đi mướn chỗ và trong cái thời gian này hả, tôi thấy rằng là hầu hết những người chủ đất họ đòi hỏi quý vị phải trả 6 tháng. Chứ không phải đặt một tháng tiền đặt cọc để một tháng tiền nhà thế là xong đâu. Vì vậy, khi chúng ta đang có một cái nơi làm việc thuận tiện, thì chúng ta cần phải xem lại cái dịch vụ của mình, cái sự liên hệ của mình giữa mình và cái người chủ đất nó như thế nào, để giữ lại cái sự hòa khí và cái sự thông cảm đó đối với cái người chủ đất. Nói như thế không hẳn là bất cứ cái người chủ đất nào mà có những công ty lớn họ đều không có bằng lòng, hoặc là họ không có giúp đỡ, không có như vậy đâu, tùy theo cái phương cách của mình làm việc. Ok? Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến hợp đồng mà quý vị đang phải trải qua, có những sự khó khăn, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng. Và khi mà quý vị sang nhượng cái hợp đồng mướn chỗ này, có những cái điều khoản trong cái hợp đồng này nó đòi hỏi những cái chi phí, và những cái chi phí đó thường là cái người đi mướn chỗ này phải trả, tại vì người chủ họ đã cho quý vị mướn, họ đâu có cần phải sang nhượng, đúng không? Cho nên nếu mà nói rằng là ô tại sao tôi phải trả cái chi phí này, nó bình thường thôi, nó bình thường thôi, là tại vì mình là cái người muốn người chủ bằng lòng cho mình được sang nhượng cái chỗ này, để cái người mua thương mại của mình họ bước vào họ làm việc, mình có thể bán được thương mại, thì mình phải trả cái chi phí này thôi. Có những công ty cho mướn họ dùng đến luật sư, và những cái chi phí đó cho những người luật sư làm việc cho họ nó sẽ tốn khá nhiều. Ok? Và rồi quý vị biết, có khi chúng ta mướn với cái giá, ngày hôm nay có lẽ cái chuyện này khó có lắm, nhưng mà ngày xưa thì là cái người đi mướn họ mướn ở cái giá rất là thấp. Nhưng đến cái lúc mình cho mướn lại cái chỗ này á, mình sang cái thương mại này đó, thì cái giá mà cho mướn đó và lúc đó nó cao. Thì những người mà đã mướn chỗ này rồi, họ sang lại cái chỗ này, họ yêu cầu chủ nhà cho họ được mướn lại cái chỗ này cho cái người mà mua thương mại của mình, họ đòi cái giá mướn nó cao hơn. Vậy thì ai là cái người đứng có phúc lợi cái giá cao hơn đó? Ví dụ như mình đi mướn chỗ này 2.000 tháng, bây giờ thị trường nó thay đổi, giá tăng cao, mướn được cái chỗ tốt như vậy, mình phải cái người mua chỗ của mình, cái người mua thương mại mình phải trả 3.000 đồng một tháng, thay vì 2.000 một tháng mình lời 1.000 đồng, đúng không? Có những người chủ đất họ viết cái điều khoản này vô trong cái hợp đồng. Quý vị đọc, quý vị có thấy không? Hay quý vị có biết không? hay là đến lúc quý vị sang rồi, rồi quý vị làm được 1.000 đồng một tháng, quý vị tưởng như vậy là ngon rồi. Cái người chủ đất nói không, cái điều khoản này nói nếu mà anh làm 1.000 đồng như vậy á, thì cái đó là của tôi chứ không phải của anh. Thế là mình không còn có cái phúc lợi gì nữa. Nhưng cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay đó là cái quyền và cái trách nhiệm. Khi quý vị ở sai, tức là chuyển hết cái hợp đồng này cho cái người mua thương mại của quý vị đó, thì quý vị có biết rằng là quý vị chuyển không những cái quyền được sử dụng cái diện tích này, cái nơi này, mà quý vị chuyển cả cái trách nhiệm trả tiền nhà, bất cứ cái trách nhiệm gì trong cái hợp đồng của quý vị, cái người mua cái thương mại của quý vị, họ phải có trách nhiệm với lại cái người chủ không? Quý vị nói, ồ cái đó tôi biết. Đúng. Quý vị có biết, ngay cả cái tiền đặt cọc xuống, quý vị là người mua cái thương mại của cái người bán, thì quý vị phải trả lại cái tiền đặt cọc đó cho họ. Và cái tiền đặt cọc đó, nó nằm trong tay người chủ đất là của mình. Nhiều người chả có viết cái điều khoản này trong cái tờ giấy sang gì cả. Đến lúc mà chuyện xảy ra, cái tiền đó của tôi, tại vì tôi đã trả lại cho cái anh đó cái tiền security deposit rồi. Tôi nói vậy chứ trong cái giấy này nó nói ở đâu? Thì chúng tôi bằng lòng như vậy mà. Oh wow. Rồi thì là, vậy thì anh trả cho cái người kia bằng cái gì? Tôi đưa cho anh ta 10.000 đồng tiền mặt. Chú cha. Không phải là chúng ta không có chứng minh được đâu. Nhưng mà nó rất khó. Hả? Nó rất khó. Chúng ta phải biết làm thế nào để mà bảo vệ cái quyền lợi của mình. Nói hoài, nó đi, nó mãi, nó tới, nó lùi, mãi vẫn xảy ra hoài những cái việc này. Tại vì quý vị biết, khi quý vị mở một cái thương mại, có những người rất là hùng hồn muốn cái chỗ này không phải là 3 năm hay là 2 năm, mà không phải là 5 năm, mà là muốn 10 năm, có thậm chí có những người muốn 20 năm. Quý vị thấy những cái văn phòng của nhà lộ vận, họ đâu có mướn dưới 5 năm không? Họ ở đó 20 năm trời. Nhưng mà đó là nhà lộ vận. Họ luôn luôn tiếp tục làm việc, tại vì luôn luôn có những người dân cần phải bằng lái xe, cần phải sang nhượng xe. Nhưng không hẳn là cái nơi đó nó cũng sẽ có nhiều người đến. Chúng ta không biết được, họ cũng không biết được. Nhưng mà khi họ bước vào một cái hợp đồng 20 năm, thì cái điều khoản của họ nó rất là khác. Còn chúng ta 5 năm, 10 năm là bình thường. 3 năm, 5 năm là bình thường. Thì chúng ta có những cái điều khoản khác. Những cái gì chúng ta điều đình nó phải được nằm trên cái hợp đồng đó. Chứ không thể là nói, ô tôi có nói cái vấn đề đó, vậy tại sao trong cái hợp đồng này không có? Ô tôi cũng không có biết, tại tôi nghĩ là họ sẽ bằng lòng như vậy, trong cái giấy này phải có như vậy chứ. Đến lúc đó thì mình đâu có làm gì nữa. Ok, mướn một cái nơi để mà làm một cái chỗ mà gọi là chăm sóc trẻ em nó khác nha, daycare nó khác. Mướn một cái nơi để làm một cái thương, một cái văn phòng làm giấy tờ sổ sách về vấn đề xe cộ nó khác. Mướn một cái văn phòng để làm một cái nơi làm thương mại về vấn đề y tế nó khác. Tất cả những cái thương mại này nó đều có những cái điều kiện khác nhau, phải không? Quý vị mà mướn một cái chỗ mà để làm giấy tờ cho những người về vấn đề tòa hay là về vấn đề nhà lộ vận đó, quý vị phải cần một cái nơi nó có chỗ đậu xe, đúng không? Quý vị phải đòi hỏi, quý vị làm một cái thương mại, mở một cái nhà hàng, quý vị lại cần phải có nơi có nhiều chỗ đậu xe, đúng không? Nó khác, điều khoản nó khác. Nhưng mà rồi quý vị biết trong cái hợp đồng đó, nó còn có những cái điều khoản ngăn cấm quý vị làm những cái việc gì khác nữa không? Ví dụ như quý vị mở một cái thương mại mà làm tóc, làm nail đi. Ở một cái shopping mà nó có khoảng chừng 10 cái tiệm. Trong khi đó ở nơi đó có 3 cái tiệm làm tóc, làm nail, thì làm sao quý vị làm tiền? Quý vị phải đòi hỏi là Tôi chỉ là cái người độc nhất có cái tiệm làm tóc làm nail ở trong cái khu shopping này thôi. Cái người chủ đó họ cần cho mướn chỗ, họ phải bằng lòng. Đó là cái sự điều đình của mình khi mình làm việc về vấn đề hợp đồng. Nhưng mà không phải mình muốn là mình được đâu, nó tùy vào cái tình trạng, tùy vào cái tình trạng của cái việc mướn cái chỗ này vào cái thời điểm như thế nào. Ok, vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến hợp đồng, thưa quý vị, ở California này, những phiên tòa thường thường thì họ thấy những cái điều khoản phải được viết cho nó rõ ràng. Nếu những cái điều khoản nào là viết nó mơ hồ thì tòa phải quyết định rằng là cái điều khoản này nó sẽ được chấp nhận bởi tòa đối với người mướn hay là đối với người cho mướn, người đi mướn hoặc người cho mướn. Trong một cái hợp đồng nó có rất là nhiều những cái điều khoản đã được viết sẵn. Mình có nói thế nào nó cũng đã được viết như vậy rồi. Ví dụ như cái điều khoản về chi phí luật sư, ai là người thắng thì sẽ được nhận được tiền luật sư của phía bên kia. Hoặc là cái điều khoản mà khi mà cái hợp đồng này nó hết hạn mà mình cứ tiếp tục, mình cứ ở lì đó thì mình phải trả một cái chi phí như thế nào. Nó được viết sẵn như vậy rồi. Những cái điều khoản này được viết sẵn ra như vậy để mà cho chúng ta phải hành động cho nó đúng với cái vị trí của mình. Chứ không thôi thì ai muốn làm gì làm thì nó ra đến đâu, nó loạn cả lên. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng là khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến hợp đồng, hoặc là chúng ta muốn bước vào một cái thương mại, chúng ta muốn ký một cái hợp đồng, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để khi luật sư họ hỏi quý vị những cái câu hỏi mà quý vị muốn làm gì, làm như thế nào, 3 năm sau, ví dụ như nếu quý vị muốn sang lại cái chỗ này thì như thế nào, những cái điều khoản đó quý vị phải hiểu hết. Rồi quý vị quyết định là quý vị có mướn chỗ hay không, hay là quý vị cứ tự nhiên thế mà cứ đi tới, rồi thì là tới đâu thì tới, sẽ giải quyết khi mà nó xảy ra. Thì đến lúc nó xảy ra quý vị sẽ nhận một cái hồ sơ tố tụng, rồi quý vị phải chi phí gấp 5-10 lần cái tiền chi phí mà quý vị có thể nhờ đến luật sư ngay lúc đầu để ngăn chặn những cái việc này nó xảy ra. Vì khi mình hiểu rồi thì mình sẽ làm nó khác khác. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 trong giờ làm việc, với những vấn đề về luật di trú, những vấn đề về luật hợp đồng, luật thương mại, những vấn đề về luật tố tụng, những vấn đề về luật gia đình, về luật tài sản, về tai nạn xe cộ. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Kim Thiên.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7 rưỡi tới 8 giờ chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thế. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Nhưng nếu quý thính giả muốn gọi để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, gọi luật sư sau 9 giờ 15 từ thứ 2 đến thứ 6 thì luật sư mới có thể trả lời điện thoại cho quý thính giả được nhé. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an.